hồi mừng. Giáo để nhị điện bàn bạc với Sở Giang Vương, cùng thăm nơi giảng đạo. Phật sống Tế Công giáng ngày 26 tháng 8, nhuận năm Bính Thìn 1976, thơ: Tam tàu phổ độ quỷ thần nhân, địa ngục cơ quan nhật nhật tân. Nhật nhật tân mỗi ngày mỗi tiếng hóa, nhiễm gì dương gian đa ám thất, nang đào pháp nhãn giả du thuần. Dịch: Ba ngôi cứu chuộc đủ muôn loài, địa ngục cơ quan đổi mới hoài. Cho dầu gian manh trăm xó tối, trận sao mắt thân giỏi theo rồi.
Thấy rõ không? Rồi nói: Ôi, tôi cho tôi làm đây địa ngục không biết đâu, ông dương dương thấy rồi, ông mắt tử ta, ông đâu có thấy tôi làm bậy đi. Làm bậy các bạn không phải đi ăn cắp đồ con ta là làm bậy, các bạn dẫn người ta là bậy rồi. Dẫn một chút xíu là bậy rồi. Tôi làm sao cái tâm nhiếp trần bất nhiễm lúc nào cũng ở trong cái trạng thái của vạn lực. Qua trong cái trạng thái của vạn lực để mở ta vào cơ. Cái đó là cái thần thiết. Cái đó là chứng minh sự giải thoát của nội tâm. Thế Phật: Dạo địa ngục biết sách, làm khổ tâm cả thần lẫn người, làm mắm đổ kẻ mê lầm trên dương thế, nên chẳng quản công lao. Do đó có thể nói là vị thiện tôi là làm việc thiện một cách rất vui vẻ. Các đệ tử đêm nào cũng cố gắng công phu cho tới canh khuya, khiến Phật ta thật là cảm động. Tam tạo, thiên tạo, trời địa tạo, âm phủ, nhân tạo, các bậc đạo cao đức rộng, phổ độ, trên độ khi tinh tu sông ngân, giữa độ muôn vạn chúng sinh cõi thế, dưới độ hồn quỷ địa ngục. Lúc này trời và người cùng quán mang, cửa thánh mở rộng, chánh đạo ban xuống, có duyên gặp đạo tu đạo, vô duyên thấy Phật chê Phật, tự xa lắm thiên đường. Nhìn lại cõi thế gian chốn chốn thiền đường mọc lên như nấm, đạo khí tỏa khắp mọi nhà. Lúc này văn hóa phục hưng, đạo xưa được kính trọng và thi hành, hiện ra cảnh tượng tốt lành. Hồn quỷ ở dưới địa ngục mong chờ lúc này để được cứu chuộc. Hôm nay đưa dương sinh dạo địa ngục thăm qua một lượt để hiểu rõ sự tình, hầu thuật lại cho người đời rõ. Dương sinh sửa soạn dạo âm ti. Dương sinh thưa: Con đã sẵn sàng. Tế Phật: Chốn dạo thăm bữa nay là đệ nhị điển, tinh thần con phải hăng hái lên. Dương sinh thưa: Vâng. Nếu như con thất thố hoặc sai quấy, xin ân sư cứ trách mắng, đừng quản ngại. Tế Phật: Không có chi, mau lên đài sen khởi hành, thăm âm phủ đã tới, mau xuống đài sen. Dương sinh: Phía trước là đâu? Thấy có người ta đông cứng, lại thêm bọn đầu trâu mặt ngựa áp giải các vong hồn đi tới. Tế Phật: Đây là đệ nhị điện, mình đi lễ tới gặp Sở Giang Vương. Dương sinh: Toán người từ đằng trước đi tới, ở giữa có một vị thân thể to lớn khỏe mạnh, mình bận bộ đồ xưa giống như lễ phục ở dương gian người ta thường mặc vào các dịp cúng tế thần linh, hào quang tỏa lấp lánh, vẻ oai phong lẫm liệt hai bên, có quân tướng hộ gia. Thế Phật: Đây chính là Sở Giang Vương ở đệ nhị điện, mau tới ra mắt. Dương sinh: Xin ra mắt Sở Giang Vương cùng tiên quan. Sở Giang Vương, Minh Vương, Diêm Vương, Vua Âm Phủ miễn lễ mời đứng dậy, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường quá bộ tới thăm. Bản điện đã sớm nhận được chiếu chỉ của Ngọc Hoàng, nên rõ quý hiền đường vì nhu cầu. Trước tác địa ngục du ký cần phải đi thăm 10 điện địa ngục, đồng thời cũng vừa nhận được thư tay của Tây Phật bảo là hôm nay sẽ tới thăm bản điện, do đó chúng tôi đã tới trước chờ nghênh tiếp quý vị. Mời hai vị theo tôi vào điện để chúng ta cùng bàn bạc. Tế Phật đa tạ Sở Giang Vương đã tiếp đãi chúng tôi một cách nồng hậu. Dương sinh mình theo Sở Giang Vương vào trong điện. Sở Giang Vương mời hai vị vào nhà hội nghỉ ngơi một chút. Tướng quân mau dâng trà. Dương sinh đa tạ đêm nay thầy trò chúng tôi tới quấy rầy là vì được giải tỏa những điều thắc mắc. Vậy kính mong Sở Giang Vương trình bày cho chúng tôi được rõ sự tình của lưỡng điện. Sở Giang Vương: Quá khách sao? Bản điện sẽ tường trình và sự việc của mười điện địa ngục sở hình phạt chính thức. Phàm những vong hồn từ đệ nhất điện giao tới, công tội đã được xét xử tỉ mỉ, còn loại tội hồn ác động, xảo quyệt, vì lúc ở thế gian nó đã quá quen thuộc với tánh đó rồi, nên bây giờ âm phủ chỉ tạm sửa trị căn bệnh của nó mà thôi, bởi vốn biết nó chẳng thể giác ngộ. Những tội hồn này lúc tới bản điện phải đem sổ lý lịch của âm phủ ra đối chiếu với những tội mà nó đã phạm, nhất nhất đều tỏ tường. Nhân vì tình trạng thế gian đổi khác nên địa ngục cũng phải đổi mới và tăng thêm nhiều nhà ngục, cho nên nói thờ thiên pháp diệt thiên, đổi thờ pháp cũng đổi. Nhiều hình luật ở cõi âm cũng phải sửa chữa để đáp ứng nhu cầu thời đại mới, hầu sửa trị nổi những kẻ không tuân theo khuôn phép. Tế Phật, sự thay đổi của lý số, thành tượng ở trời, thành hình ở đất, nhân gian cũng theo cảnh vật mà biến đổi, bóng thiên đường địa ngục tức khắc hiện hình, nên nhất cử nhất động của người đời, một gốc cây, một ngọn cỏ ở thế gian, trời như tấm gương lớn, lập tức phản chiếu ra. Địa ngục lại do gương trời phản chiếu, một mực trong sáng rõ ràng, đừng nói là khoa học tiến bộ, quỷ thần có thể tiêu diệt. Thế nhân ý hữu hình muốn thắng vô hình, mới hay rằng vô hình chủng tể của hữu hình. Tiên Phật là chủ động lực trong cõi tối tâm, mà người chỉ là bị động ở ngoài cõi sáng sủa. Dương sinh, nguyên lai là như vậy, thế nhân đều cho địa ngục là cõi ta không thấy được, kỳ thực lại hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt, ta thật là kỳ diệu, quả là đáng sợ. Bỗng dưng thân tôi tới được một thế giới mới hoàn toàn khác lạ. Sở Giang Vương, ta vì công việc bề mẫu chẳng tiện giúp đỡ nhiều, nhờ tướng quân dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm các ngục được chăng? Tướng quân xin vâng lệnh. Dương sinh, nhưng các vong hồn ở trước điện kia có kẻ cố mang gông tới bị xích, giống như các tội phạm ở dương gian, thật đáng thương. Diêm Vương đăng đường xử án, đập bàn la hét y hệt người nông phu chửi mắng trâu bò. Tướng quân, thời giờ eo hẹp, xin Dương Thiện Sinh chớ có lan man, mau theo tôi rời khỏi điện. Tế Phật, đi thôi, đừng nói nữa. Dương sinh, nơi đây đám đông tụ tập, không một tiếng chim kêu, họ đang làm chi vậy? Tướng quân, vì hiện thờ đúng là lúc tam tạo phổ độ, nên Bồ Tát Địa Tạng Vương đều cho thiết lập tại mỗi điện một sở giảng đạo. Phàm tội hồn trong ngục còn có thiện căn, trong lúc thụ hình còn tỏ ra tốt lành, đều có thể lần lượt tới sở giảng đạo lắng nghe thiên Phật thuyết pháp. Do đó họ mới thận trọng bước đi nhẹ nhẹ, không dám gây tiếng động. Chắc nhà ngươi cũng thấy họ đang lục tục kéo vào. Dương sinh, thì ra địa ngục cũng độ hồn quỷ mà giảng kinh thuyết pháp, có thể so sánh với dương gian khắp nơi thiết lập đền thánh giáng cơ để phát huy đạo giáo, kể tu đạo, tại gia không thiếu. Hiện thời tiên Phật quá từ bi, không quản gian khổ, giáng xuống cõi phàm trần địa ngục để cứu độ chúng sanh tại chốn dương gian và quỷ hồn nơi địa ngục. Thế Phật, mình hãy theo chân đám quỷ hồn kia mà tiến vào. Dương sinh, thưa rất phải. Trên cửa lớn có một cái điển đề nhất điện giảng đạo sở, sở giảng đạo điện số 1. Mời quỷ hồn vào cửa, tất phải tới một gian phòng nhỏ ở bên cạnh, giống như công xưởng, kêu là thủ vệ thất, báo cáo rồi sau mới vào trong điện. Tướng quân, đây là nơi cư trú của tướng quân, giữ cửa, chuyên phụ trách việc kiểm soát các tội hồn. Vua ra, nếu như không có giấy chứng nhận được phép tới dự hội của các tiểu mục, đều không được vào cửa. Tôi phải tới trước để báo cáo về việc quý vị tới thăm với mục đích để viết sách. Hai vị chờ tôi một lát tại đây, tôi đã báo cáo và ghi tên quý vị xong, mời theo tôi vào trong giảng đường ngồi chiếu trên, đợi tiên Phật giáng lâm. Thế Phật, lúc này xe pháp chở Nam Hải Bồ Tát Quan Thế Âm, dương sinh hãy quỳ lại đón chào. Dương sinh thưa tuân lệnh. Quan Âm, đại sĩ đã lên đài chuẩn bị thuyết pháp trong nhà giảng, các ghế ngồi cũng cùng một kiểu ghế học trò ở nhà trường thế gian, có khoảng 2.000 người, tất cả đều lộ vẻ vui mừng. Quan Âm đại sĩ ngồi trên tòa sen toàn thân lụa trắng, cầm cành dương liễu nhúng nước cam lồ trong bình tịnh thủy rảy xuống, xin hỏi ân sư như vậy có dụng ý gì? Thế Phật, mưa pháp nhường thấm, nước cam lồ rưới khắp, có duyên tự nhiên được độ, biểu thị lòng trời từ bi, không phân biệt tử sinh lục đạo, chỉ cần chịu quay đầu, chịu sửa lỗi để tự làm mơ minh thì đều được truyền từ tế độ. Đó là đại nguyện Quan Âm đại sĩ. Thôi, chớ hỏi nữa, hãy lắng nghe Quan Âm đại sĩ thuyết về pháp cứu khổ cứu nạn. Quan Âm bữa nay có dương thiện sinh cùng Phật sống, Tế Công, cực thánh hiền đường đài trung tham dự buổi hội. Ta rất vui mừng, mong rằng sau khi nghe ta thuyết pháp, trở lại trần gian, dương thiện sinh sẽ tận lực khuyên can giáo hóa người đời, quý hiền đường, vì phổ hóa thế nhân, tất cả đệ tử hiến trọn tâm lực, hy sinh tất cả, tạo được truyền từ, quảng độ thiên hạ, chúng sinh tinh thần thật đẹp đẽ, tương lai ắt thành quả vị thánh hiền, mong gắng sức thi hành. Thế Phật, dương sinh mau lạy tạ lời khuyên từ ái của đại sĩ. Dương sinh cảm tạ những điều Quan Âm đại sĩ chỉ giáo, khi trở lại hiền đường con sẽ chuyển lời dạy này đến toàn thể bạn đạo, để khỏi phụ lòng trông cậy của đại sĩ. Đại sĩ bây giờ bắt đầu bài thuyết pháp. Người tu vô thủy tới này, sống sống chết chết, mà hình thể tuy chết, tính linh bất diệt, Hôm nay các ngươi tới âm phủ vẫn chưa liễu ngộ thân quyển ảo là giả. Tính huệ giác mới là chân, các mối tình ái khó xa, oán than không dứt. Phải liễu ngộ thế giới như mộng ảo, duyên thân thuộc là do nhân quả tự thành, báo ứng tuần hoàn một cường một thuận, không thể lại si mê chẳng ngộ. Như ý niệm trong đầu không dứt, tính đời trong tâm không diệt, sẽ mãi mãi luân hồi. Nay gặp lúc mạt pháp, lòng người điên đảo, gốc huệ thui chọc, hài nhi ra đời thông minh khôn khéo, nói ra thì sẽ lộ thiên cơ, nhưng lửa đèn trước gió khó giữ cho cháy được lâu. Bởi vậy, thói đời ngày một nhiễm căn bản tính dễ mất. Cho nên, dẫu thông minh, tự ngộ, tuệ quang cũng bị lu mờ, làm thương tổn thiên lý, hành động thấp đức, bất nhân cứ tăng thêm mãi. Thế gian nhân vì hỗn loạn, nhân luân đồi bại, các ngươi là những kẻ rơi xuống huyệt sâu, thân thịt đã mất, nghiệp ác đeo theo, phải hiểu là bóng theo người. Chớ nói là không có ánh sáng mà ảnh không hiện, mỗi nghỉ mỗi nhớ, cơ quan tâm thần đều phát sinh ảnh hưởng, nghiệp chướng lập tức buộc thân, giờ đọa chốn tối tâm vẫn còn một điểm lương tri chữa đen, phải biết sám hối lỗi lầm. Nay ta khuyên các ngươi liễu ngộ, cố gắng chịu sự hành hạ của hình phạt, để tội ác tiêu tan, ráng chịu đựng thống khổ, dẹp bỏ lòng oán than, ta sẽ cứu độ. Giảng xong, đó, Quan Thế Âm đại sĩ cũng có nói rõ tất cả. Những người mà chưa thức ở thế gian tu mà không thức chết cũng thành ma, mà tu thức thì không có bao giờ đi xuống địa ngục mà ôm lấy cái nghiệp tâm quán tất mà thành ra con quỷ. Cho nên Quan Thế Âm cũng cảnh cáo cho biết rõ, phải tu nó mới có thức, mới biết cái hồn chúng ta là bất diệt. Còn không tu đến thức là không bao giờ biết cái hồn của chúng ta bất diệt. Biết cái hồn chúng ta bất diệt thì chúng ta không làm những điều sai quấy để kỳ tớ phải chịu tội. Đó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rõ, ta tu ta hiểu rõ xuất hồn là có hồn, hồn là bất diệt. Mà hồn là gì? Là cấu trúc bởi siêu nhiên, là điển thanh chứ không phải trượt. Cứ đó hướng thẳng lên thì mới nghe được những lời nói của đại sĩ giảng dạy và thấy cho chúng ta thấy rằng cái nghiệp không có thể nuôi dưỡng trong tâm được. Tánh tình độc ác sân si tâm tối đó là nghiệp, phải mau mau bỏ. Tế Phật mau chuyển xa giá, dương sinh tuân lệnh, đa tạ lời vàng của Quan Âm đại sĩ. Toàn thể quỷ hồn đều quỳ lạy xa giá. Nhiều kẻ sau khi nghe xong cảm động khắp than lệ chảy. Tế Phật đại sĩ thương xót quỷ hồn, ban lời vàng ngọc để khuyên răn, vỗ về quả đã phát bồ đề tâm, mong thiên hạ chúng sanh hiến thân ngộ đạo. Nếu như còn kẻ tiếc thân, chẳng sớm tu đạo khi chết, tới địa ngục chịu khổ nghiệp, rồi sau mới tu luyện lại, hẳn là khó khăn gấp bội. Thời giờ eo hẹp, dương sinh sửa soạn, trở lại hiện được. Tướng quân bản điện có điều chi khiếm lễ, kính xin Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tha tội. Dương sinh ở đây tôi là người phàm, cớ sao lại nói xin tha tội, thật quá hạ mình, xin hỏi lại ân sư. Các điện ở địa ngục đều thiết lập các nơi giảng đạo, cuối cùng tới bao giờ tội hồn mới có thể hết tội mà thành đạo? Tế Phật, các sở giảng đạo do các điện thiết lập là cấp thấp nhất, cốt để khảo nghiệm tâm tính các tội hồn xem sự giác ngộ nông hay sâu. Sau đó còn có sở giảng đạo cấp cao hơn để họ tu luyện lại. Thôi đừng hỏi thêm nữa, thời giờ đã muộn, mau lên đại sen chuẩn bị trở lại hiện đường. Xin đa tạ sự tiếp đãi của tướng quân đã tới thánh hiện đường. Dương sinh mau xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Nay có cơ duyên được nghe lại những lời của đại sĩ của Quan Thế Âm đều là thông suốt cứu độ tâm linh, không bỏ một ai. Một câu của ngài là thấu triệt ba cõi. Cho nên chúng ta tu, chúng ta làm pháp luân thường chuyển để chi, để quán thông ba cõi trong nội tâm nội tạng của chúng ta, trong cơ tạng này, mà liên hệ với ba cõi trời đất người. Khi mà chúng ta thông suốt được rồi, chúng ta đọc bất cứ cuốn kinh nào, chúng ta cũng được mở tâm thanh tịnh. Càng tu càng thiền càng được hào quang khai triển trên bộ đạo. Thì cái tâm thức của các bạn không nuôi dưỡng trong cái tâm bằng thực nữa, không còn nuôi dưỡng trong cái tâm của xác thực nữa, mà ngay trung tâm bộ đầu ở chính giữa này, trong hư không này, mà cảm thức, đó mới là chân tâm. Ngồi đây nhưng không phải đây. Học đạo kỳ nhiên 24/24. Cho nên người chịu cố gắng tu tới bậc đó dễ tha thứ mà dễ xây dựng. Dù quỷ ma đến ám hại chúng ta cũng có thể cảm hóa nó được. Dùng lượng từ bi thanh tịnh dày công tu học của chúng ta được cứu độ. Thì chúng ta thấy là tất cả huynh đệ tỷ muội một nhà trong cả càn khôn vũ trụ, không còn có ma quỷ đối với ta nữa. Nếu chúng ta có thiện tâm thiện trí tu học, trở về không là trở về Phật, mà đạt được cái chân lý đó là bị mở cái thức hòa đạo. Cho nên các bạn dày công niệm Phật trong lúc đầu, rồi sau này niệm thường niệm vô biệt niệm, đâu có cần phải niệm nữa, tưởng là không có, nó nhẹ nhàng tới vậy. Đi đến lúc các bạn không cần niệm, nhưng mà là bởi vì hào quang nó đã thường phát triển lên và nó càng ngày càng mở rộng, cho nó không còn sự eo hẹp. Cái tâm của chúng ta thấy cái của trời Phật không ai lấy được, không có ai có thể ôm cái của này mà chạy qua quả địa cầu này được, không có ai ăn cướp được của ta mà ta phải sợ. Chỉ sợ chúng ta mất tâm, mất sự sáng suốt, là chúng ta đã bị quỷ vô thường cướp chân tâm. Cho nên tâm tình không điều hòa đối với gia can bất ổn, tạo tội không hay, tự nhiên mình xuống địa ngục mình không biết. Xin danh tu chiếu tu, thế gian hằng hậu, thăng thà xa xót. Các bạn tu rồi các bạn chứng nghiệm những lời của tôi nói có đúng không? Chỉ cần thực hành mới cứu rỗi được mình. Mà muốn thực hành nhiều thì phải lấy quán làm ăn nhiều, phải cần sự đúng chán gì. Chúng ta vui nhờ đó mới thấy dũng khí của chúng ta. Nếu mà chúng ta thuận buồm suy gió, làm sao biết đạo? Tại sao những vị thành đạo là chỉ thành công trong sự nhịn nhục? Cái gì làm cho ngài nhịn nhục? Sự phản chất, sự kích động làm cho ngài phải nhịn nhục, mà để tích tâm tiến hóa và thường độ tha lực. Tấn công chúng ta mà chúng ta là đại từ bi thì chúng ta cứu. Cho nên ông trời bị chửi nhưng mà ông trời cứu. ông Phật bị chửi nhưng mà ông tập Phật độ. Thế rồi, chúng ta theo cái gương đó mà đi, theo cái gương đó là làm người. Thì các bạn đừng sợ là các bạn không có biện pháp giải được cái nghiệp tâm. Thì cái thần thức cứu độ của các bạn không ngừng nghĩ làm việc trong ba cõi. Lui về thanh tịnh rõ ràng, chứ không phải nói bằng đôi môi lui về thanh tịnh mà không thanh tịnh. Khi mà các bạn nói tôi lui về thanh tịnh, các bạn sẽ bị kích động nhiều hơn. Trong lúc kích động mà các bạn không chịu nổi đó là các bạn bị rớt rồi. Thử liền tại chỗ. Thì nhiều khi các bạn ngồi thiền đang thấy tôi thanh nhẹ đi lên nó sung sướng lắm, rồi nó làm nặng gì. Quỷ vô thường nó ra một cái là nội cái dục tính của các bạn đóng một cái là nó làm nặng liền. Thấy rõ chưa? Cái cảnh xuống địa ngục trong nháy mắt. Chứ không phải chờ quỷ bắt tôi mới xuống địa ngục. Nhưng nháy mắt mà các bạn rơi xuống địa ngục. Các bạn giờ ngồi thiền cũng rơi xuống địa ngục. Nhưng mà hạ từng công tác rõ ràng. Cho nên phải hiểu chỗ đó.
Xin đọc tiếp con người một. Dạo địa ngục bùng phân nước tiểu. Phật sống tới công giáng ngày 1 tháng 9 năm Bính Thìn 1976. Tỉnh thủ thiên khai bối dịch thư, tâm vô quản ngại lạc hạ như hồng trầm lan liên qua thể. Tiên Phật tiên tầm sanh tử trực, dịch tay sạch lập tờ lá bôi kinh. Tâm không ràng được khổ xa mình, bụi hồng hôi nhuốm ta sen cánh, nối gót Phật tiên vượt tử sanh. Thế Phật sinh tử là việc lớn của con người, nên khó tránh nổi hai chữ tử sinh. Bởi vậy, Trang Tử nói, ngã bản bất nguyện sinh, hốt nhiên sinh ư thế, ngã bản bất nguyện tử, hốt nhiên tử thì chí, ta vốn chẳng muốn sinh, hốt nhiên sinh ra đời, ta vốn chẳng muốn chết, hốt nhiên hạn chết tới. Dù biết con người không làm chủ được sự sống chết, tuy nhiên cũng không thể nói con hết phương cách làm chủ được sự sống chết. Chỉ vì người đời không hiểu đạo sống chết, sinh từ đâu tới, chết đi về đâu, hẳn là hoang mang chẳng rõ, nên mới để cho Diêm Vương cai quản, nên nói Diêm Vương chú định tam canh tử, nang lưu hoạt đáo ngũ canh thiên. Diêm Vương đã định canh ba chết, khó lòng sống nổi tới canh năm. Nay gặp kỳ khổ độ, nếu như người đời thấu hiểu quay về với lễ thật, theo đại đạo, tu tâm dưỡng tánh, tự nhiên siêu sanh khỏi chết, không trở lại luân hồi. Người đời nên quý báu cái thân mình đã được sinh ra, đã được sống ở giữa đất. Giờ này, phút này, giác ngộ la tu, kể cũng chưa muộn. Dương sinh sửa soạn, dạo địa ngục. Dương sinh dạ dạ, ân sư chẳng quản khó nhập, ân cần tha thiết giáo hóa người đời, hiện tại làm cho người ta rất cảm động. Thế Phật, trách nhiệm của ta là do tiên Phật lấy từ đi độ người, cứu đời làm chức vụ của mình, mau lên đại sen. Dương sinh, con đã sẵn sàng mời thầy khởi hành. Thế Phật đã đến điểm thứ hai, mau xuống đại sen. Dương sinh, đêm nay sao lại đến chỗ này? Thế Phật trước bái kiến Diêm Vương, sau thăm lại các ngục. Dương sinh, Diêm Vương đã giờ điện phải tới gặp bái kiến Diêm Vương, còn chư vị tiên quan. Diêm Vương miễn lễ, mau đứng lên, mời Thế Phật cùng Dương Thiện Sinh vào trong điện nghỉ ngơi. Thế Phật, vì thời giờ eo hẹp, tôi thấy không cần thiết, chỉ xin dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm ngục hình phạt là đủ rồi. Diêm Vương thôi được, tướng quân hãy hướng dẫn Thế Phật cùng Dương Thiện Sinh đi thăm ngục. Tướng quân xin tuân lệnh mời hai vị theo tôi. Dương Sinh ồ hơi, hướng chống này sao khó ngửi quá, hình như là mùi hôi thối của phân và nước tiểu. Tướng quân, phía trước là phẳng miệu nghe địa ngục. Địa ngục bùng phân, nước tiểu, do đó nơi đây hôi thối, xin lượng thứ. Dương Sinh, mùi xú uế càng đi tới càng nồng nặc, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Thưa Thầy, con chịu không nổi, con không muốn đi nữa. Thế Phật đừng sợ hãi, ta có bảo vật này, con cầm lấy đi. Dương Sinh, thưa vật này là vật gì? Thế Phật, cái lầm lọc bụi bặm, con hãy đổi lên. Không khí tự nhiên trong sạch, mùi xú uế nào cũng tan biến. Dương Sinh, thật quá hay, chẳng còn ngửi thấy mùi vị nữa hết. À, phía trước có treo một tấm bảng gỗ trên đề địa ngục bùng phân nước tiểu. Tiếng than khóc từ phía trong vọng ra, nhìn vào thấy đầu người nhấp nhô, hai tay quờ quẳng giống như đang bơi lội. Tướng quân, đây chính là địa ngục bùng phân nước tiểu, mau tiến lại gần. Dương Sinh, được được, thưa ân sư, không ngửi thấy mùi hôi thối hay sao? Thế Phật, làm có mùi vị, ta đã thành Phật, đồ ô uế này, ta thấy cũng như không thấy, mùi của nó không hề xâm nhập khứu giác ta, khác với người là kẻ phàm nhân. Hãy thấy thanh sắc là bị xúc cảm và mê hoặc. Dương Sinh, cái ao lớn này giống như biển rộng, không thấy bến, thấy bờ. Trong ao có đủ cả già, trẻ, nam, nữ. Họ ngụp lặng nổi chìm cùng sức đái. Mỗi lần há miệng kêu la là lại nuốt thêm phân và nước tiểu. Thật quá dơ giấy, Thầy ơi, con muốn ói. Thế Phật, hãy kiên định tâm thần, đừng để mùi ô uế ảnh hưởng tới tâm trí. Dương Sinh, quả thực tôi không hiểu nổi, xin hỏi tướng quân, những kẻ tới đây đã phạm phải tội gì bắt họ phải chịu cực hình này? Tướng quân, họ là những gái giang hồ lúc sống chuyên bán thân lấy tiền, dụ dỗ con gái nhà lành đem bán cho khách pha tinh, cầm đồ cho vay nợ lãi, ăn nhau người để cho bổ béo, chân không lắm đất, chỉ dùng những lưỡi xảo trá để lường gạt người khác lấy tiền. Kẻ chơi bờ dâm dục quá độ, kẻ làm chính gian, nói trắng ra đen, kẻ vờ kêu người chơi hụi rồi giật hụi, hùng hạp buôn bán rồi giật vốn, kẻ làm quan ăn hối lộ, kẻ đứng trung gian ăn lờ, kẻ lãnh xây cất nhà cửa ăn bớt tiền công và vật liệu. Những kẻ lúc sống thân ô uế nhiễm độc cùng mồm miệng không được thanh sạch, khi chết đều bị đầy xuống ngục này để họ nếm mùi hôi thối. Những vong hồn ở đây vạn phần thống khổ, thở hít toàn là mùi phân và nước tiểu, mỗi lần mở miệng là có vật ô uế trôi vào, bụng vừa đói vừa khát, muốn ăn không có cái ăn. Những kẻ lúc sống ăn toàn đồ dơ bẩn để sống, khi chết xuống địa ngục lãnh quả báo ứng như vậy thì kẻ cũng xứng đáng, Do đó, giữa đám bùn phân nước tiểu, họ càng thừa quậy để mong thoát khỏi thì lại càng bị chìm sâu. Cho nên chúng ta thấy những sự gian manh của những người ở thế gian không có thể nào mà tránh khỏi. Đừng tránh khỏi pháp luật ở đây, nhưng mà phần hồn chúng ta đã bị ô nhiễm rồi, càng ngày càng nặng thì cái lúc chết thế nào? Lúc chết chúng ta phải ở trong cái giới tình nặng nề đó, nên bắt buộc phải sống ở trong cái hoàn cảnh đó. Vì lấy cái gian xảo mà nuôi thân thì nó sống quen bùn dơ rồi, thì chúng ta phải cái luồng điện nó tới đó thì nó chạy vô đó mà thôi. Cho nên các bạn tu cái pháp vô vi này, mỗi ngày mỗi ngày mỗi thanh lọc, mỗi hít thanh khí. Trước kia các bạn hít thanh khí làm pháp luân thường chuyển nó khó khăn, nhưng mà ngày nay các bạn hít một cái chuyện ô uế mà đi ngang trước mặt các bạn là các bạn đã hít vô rồi, thấy cảm thấy nó nặng rồi, rút rồi thấy rồi đó. Càng ngày càng nhẹ rồi nó trụ lên trên bộ đầu rồi, rồi chúng ta thấy là không có mê, không có chấp, ở đâu cũng vậy. Cho nên rồi đây rồi các bạn cũng có cơ hội đi xuống thăm những cái ngục này. Nếu tu thanh nhẹ các bạn xuống đó, rồi họ ăn bắt các bạn nghĩ tại sao họ ăn năm này tới năm kia mà họ không chết, cái hồn họ vẫn còn. Thì mình thử ăn, ăn vô nó cũng có cái gì. Nhưng mà học cái nhiều nhục mà để thức tâm thì có cơ hội giải thoát. Cho nên chúng ta tu càng ngày càng dũng cảm, được càng thấy tôi cần thích tâm hơn, tôi cần giải thoát hơn, tôi cảm thấy cái cơ thể tôi nó ô trược, tôi đang sống trong cái bùn như nước tiểu là cái thể xác này. Các bạn ăn qua ba tắc lử là hôi thối rồi, không có phải tâm sạch đâu. Cho nên chúng ta đang sống ở trong đó chứ không phải là không ở đó, mà chúng ta sợ. Cho nên chúng ta càng làm pháp luân thì càng được thanh lọc. Từ cái ô trược nó biến về sự thanh sạch, thì nước miếng các bạn ngọt đó, thì nước cam lồ nó rưới tươi, pháp thủy nó trang hòa trong tâm thức các bạn, và trên đầu các bạn để bừng sáng hào quang trong lúc các bạn nhắm mắt tâm thanh tịnh. Mà kể cả hơi thở các bạn không còn lưu ý nữa thì làm gì mà có một mùi hôi, đi từ đó là bắt đầu ngộ đạo và học đạo. Lúc đó chúng ta thấy kinh thể quy bao vô cùng bất cứ tôn giáo nào ở thế gian, một cuốn kinh là một sự công phu kỳ công vô cùng để hướng độ chúng sanh, và chúng sanh bị lầm sai và nuôi dưỡng cho ô trược quên sự thanh sạch và nuôi dưỡng sự thanh sạch để thay thế tiến hóa. Dương sinh thật đáng thương quá, hiện thời dương gian đã sử dụng cầu tiên máy làm mất hẳn mùi hôi thối cùng các chất hóa học, làm tiêu các chất độc. Nhà giàu còn dùng dầu thơm để diệt mùi hôi, nhưng họ lại tham lam ăn chặn tiền tài không trong sạch. Thân thể coi bề ngoài đẹp đẽ, nhưng trong tâm lại nực mùi thức đá dơ bẩn, nên bị đầy xuống ngục này để kể cũng hợp lý. Thế Phật Dương Sinh nói rất phải, mỗi gia đình người đời sửa soạn giàu đẹp đường hoàng, mình mặc y phục lẫm lẫy, nhìn bề ngoài thấy sạch sẽ tươm tất, kỳ thật cái tâm bên trong chứa mua ngàn bưu kế, nào như là chuyện đầu cơ trữ gian, chẳng hề mưu cầu chính đạo. Có thể nói giống hệt mùi vị và hình dáng của phân cùng nước tiểu, lúc sống tuy nhất thời hưởng thụ, nhưng khi tới địa ngục chuyện lại khác xa, bởi vì chỉ được ăn đồ dơ giấy để sống qua ngày. Tướng quân không thể đồng tình với họ, mấy kẻ đó đều là loại sâu bọ đáng thương, giống như bọ trồn, chuyện ăn đồ dơ bẩn để lớn lên. Khuyên người đời phải quang minh chính đại, không được thấy tiền liền dùng thủ đoạn mưu gian để hại người, những kẻ chuyên hành nghề bất lương để kiếm đồng tiền dơ bẩm chắc chắn sau khi chết sẽ phải tới đây để trả nợ. Dương Sinh không rõ những tội hồn này bao giờ mới hết khổ. Tướng quân căn cứ theo tội của họ nặng hay nhẹ mà xử, nhưng tối thiểu cũng phải tới lúc da thịt của tội phạm nát nhừ. Cho lúc mãn hạn tù ở đây thì giao qua điện khác để xét xử các tội còn lại. Dương sinh địa ngục ngày nay thực sợ quá. Thế Phật, thời giờ đã trễ, bữa nay cuộc hành trình tới đây ta thấy đã đủ, dương sinh sửa soạn trở lại hiện đường. Đa tạ tướng quân đã chỉ dạy, cũng nhờ tướng quân thay mặt cảm ơn Diêm Vương đã chiếu cố. Dương sinh, cái lầm con đang nổi thưa có phải lấy xuống không? Thế Phật, lên đài sen rồi mới được gỡ nó ra, còn không con sẽ chịu không nổi đâu. Dương sinh, thưa, con đã lên đài sen, thế Phật, con có thể lấy nó xuống, bắt đầu trở lại hiện đường. Gió cõi âm lạnh lẽo, quế khí trùng trùng, bụi hồng, muôn trượng, chôn vùi biết bao anh hùng, hảo hán, khuyên người đời mau tu sửa để thoát khỏi cảnh địa ngục ưu sầu. Đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đại trang hồn phách nhập thể xác. Cho nên lấy cái gì để chứng minh sự ô trược? Hiện tại chúng ta tu, mọi người tu, cố gắng tu, cố làm pháp luân thường chuyển, cảm thấy thanh nhẹ, thích chỗ thanh sạch, thích nhìn chỗ quang đãng cởi mở, thích nghe những lời nói siêu giác. Nhưng mà chúng ta làm, đi làm việc ở thế gian, đứng ngồi, đứng nói chuyện, thấy thanh nhẹ, gặp một người tới nói trực diện với mình, thấy tức lực nặng, cái đầu nó rần, mình thấy đối phương cả một rất ô trược.
Nó không khác gì mình ơ nước chuyện,
tâm nó nghĩ những cái chuyện phá hoại không làm. Cho nên những người tu vô vi lần lần nó thanh nhẹ rồi, hiểu được đối phương, ngồi trực diện với nhau hiểu rồi,
đo được,
thấy nó nặng được chúng ta. Bây giờ làm sao? Chúng ta tìm những Nam Mô Di Đà Phật để độ cho người, và gia tăng phần thanh quan của mình, từ quan của mình hướng độ cho đối phương. Chúng ta cầu cho đối phương sớm giải thoát cái ác trần trượt trong nội tâm.